Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, điểm tựa của chúng tôi. Giang Nhân Ly xuất hiện tại Giang gia đã gây nên một trận kinh thiên động địa. Mạc Tu Lăng trong thoáng chốc nghĩ tới hồi học sơ trung, tương đương cấp 2, thầy giáo vô số lần đã dùng một giọng sùng bái mà giảng Hồng Lâu Ngộng, khi Tiết Bảo Thoa xuất hiện cũng chói mắt như vậy. Cô ta chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong quan viên, từ giả lão phu nhân cho đến nha hoàn dường như đều có cảm tình tốt với cô. Cũng từ thời khắc ấy, số phận của Đại Ngọc dường như đã gặp trở ngại lớn. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bảo Thoa có thể chính là khắc tinh của Đại Ngọc, cho dù cuối cùng là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường, Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ cho tấn bi kịch của Đại Ngọc mà thôi. Mà Giang Nhân Ly, tựa hồ chính là sắm vai như vậy. Lúc cô có mặt ở chỗ này, cô mới chỉ có 15 tuổi, nhưng nháy mắt đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Cô mặc một chiếc váy màu tím mỏng manh, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Ánh mắt cô đảo qua mọi người, sau đó chân thành đi về phía Giang Thánh Minh, cha. Giang Thánh Minh nắm tay con gái nhỏ, tuyên bố, đây là con gái của ta, Giang Nhân Ly. Một giây hoảng hốt, Mạc Tu Lăng đảo qua khuôn mặt mọi người trên bàn, bọn họ hiện tại đều đang thổn thức ngoài miệng khen con gái của Giang gia quả đúng là mỹ nhân. Giang Nhân Mạn trong lòng mọi người sớm đã là một mỹ nữ, không ngờ sự xuất hiện của Giang Nhân Ly đã trực tiếp khiến cho hai cô con gái của Giang Thánh Minh bị đem ra so sánh. Thế giới này mỹ nhân có nhiều, nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy nhất định là số ít. Mạc Tu Lăng dừng mắt trên người Giang Nhân Đình, sau đó liền mỉm cười với cô. Sau khi ăn xong, Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng vào trong sân ngồi, bọn họ đều nói chị hai sau khi lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nữ, anh Tu Lăng, anh có thấy thế không? Mạc Tu Lăng xoa xoa đầu Giang Nhân Đình, một người đàn ông nếu như chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ, nhất định là một người nông cạn. Hơn nữa, trong lòng anh Lăng, Đình Đình vẫn là xinh đẹp nhất. 7. Mạc Tu Lăng đông nhiên giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Anh day day chán, hóa ra chỉ là đang nằm mơ, trên trán còn vương lại chút mồ hôi. Tiếp viên hàng không thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay. Anh nhìn đối phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lau trán. Anh vẫn có chút cảm thấy vắng đầu, một chuyến đi công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi. Hết lần này đến lần khác đối tác bên kia xuất hiện nhiều chuyện lớn như vậy. Bây giờ trở về, anh nhất định phải nghỉ ngơi. Mạc Tu Lăng mới ra khỏi sân bay, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì thư ký Trương Tâm Giật gọi điện đến. Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng không thể không đến dự. Sắc mặt anh xa sầm xuống, nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty. Anh hoàn toàn không hay biết, có một người vẫn luôn chú ý mình. 3. Giang Nhân Ly đang đứng bên móc treo quần áo, phân loại lại chúng. Một vài khách hàng thử trang phục xong mà tùy ý vứt lung tung khắp nơi, khiến cô lại một lần nữa phải sắp xếp lại. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, không còn khách hàng nào nữa. Cô vừa mới nghĩ ra một ý, nên đi mua hay là thuê một cửa hàng nhỏ, thì Tần Ngả chữ hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Đã về rồi sao? Đúng lúc quá, cùng đi ăn nhé. Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngả chữ, nhưng mấy ngày nay cô đi du lịch Hồng Kông nên nhờ Giang Nhân Ly trông coi cửa hàng. Tần Ngả chữ trong tay vẫn còn xách hành lý, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, uống xong một cốc nước mới mở miệng, cậu biết mình trên máy bay đã gặp ai không? Giang Nhân Ly liếc Tần Ngả chữ một cái, vị học trưởng mà cậu từng thầm mến ngày trước. Tần Ngả chữ lườm cô một cái, chồng của cậu đấy. Hả? Giang Nhân Ly kéo dài âm cuối, lập tức bất bình mà kêu lên, cậu thực có phúc nha, vậy mà lại ngồi khoa hạng nhất. Lúc trước chính là ai luôn miệng nói bên tai cô, nhất định phải tiết kiệm, nhất định phải tiết kiệm. Tần Ngả chữ không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa trán. Giang Nhân Ly, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi hả? Ngay cả chuyện trọng yếu mình muốn nói câu cũng không hiểu sao. Kỳ thực không phải Giang Nhân Ly không rõ Tần Ngả chữ muốn nói gì, mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Mạc Tu Lăng. Trước đây không cần biết, hiện tại càng không cần biết. Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Về đến nhà, căn nhà vẫn như trước lạnh như băng. Cô cũng không hề ngạc nhiên, cô không biết chuyện Mạc Tu Lăng đi công tác, cũng không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì ở đâu. Như vậy cũng tốt. Cô tùy ý nấu cơm, ăn qua loa cho xong bữa rồi ngồi ở sofa xem TV. Cũng không phải có thứ gì hay để xem, chỉ là cô có quá nhiều thời gian, cô không muốn ngủ sớm, cũng không muốn ngày mai đến quá nhanh. Ngủ liền một lúc, đã là 10 rưỡi. Trong quán bar không bao giờ ngủ nổi tiếng của thành phố, Mạc Tu Lăng cùng một đám người nhậu nhẹt hỗn loạn. Đã định bàn bạc chi tiết cho hợp đồng, anh cố gắng giữ đầu óc tinh táo để tránh sai sót. Lúc anh tỉnh lại, đã thấy mình bị đặt trên giường trong khách sạn. Đầu anh không phải chỉ là bị choáng váng thông thường, nhưng vẫn có thể ý thức được. Một người phụ nữ đang cởi quần áo của anh, thấy anh tỉnh lại, cô ta dường như ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không dừng lại động tác. Anh chớp mắt, lúc này mới nhớ ra cô ả vừa rồi chính là người đã bồi rượu mình, cũng không có ngăn cản cô ta. Cô ả tựa hồ hiểu rằng đã được đồng ý ngầm, cũng tự mình cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng tựa lên người Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng nghiêng người, đem cô ả đặt ở dưới thân, môi anh túi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta, vừa mới chạm tới, anh lập tức giật mình như tỉnh giấc ngộng, cô đi đi. Người phụ nữ nằm trên giường dường như cảm thấy không thể tin được. Mặc Tu Lăng tự mình mặc lại quần áo, nhìn cô ta bất động, cũng không nói gì chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh tin chắc ngày hôm nay người chiêu đãi nhất định đã trả tiền, hơn nữa anh lúc này cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì. Xe chạy với tốc độ cực nhanh, vận khí anh gần đây rất tốt, không có gặp phải bất kỳ cảnh sát giao thông nào. Giang Nhân Ly bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mặc áo ngủ, tóc rối bời đi ra mở cửa. Mặc Tu Lăng lại bắt đầu cảm thấy có chút ngà ngà, chến choáng. Anh dựa lưng vào tường, sao lâu vậy? Giang Nhân Ly nhăn mặt, mùi rượu trên người anh cùng với mùi nước hoa phụ nữ hòa vào nhau khiến cô thực sự chán ghét. Cô không có tức giận nhưng ngay lập tức quay vào trong, lần sau muộn như vậy tốt nhất anh đừng về. Cô vừa mới xoay người, anh liền kéo cô lại, quai hàm nhấc lên, cô có ý gì? Cô không muốn nhiều lời với anh, đẩy cánh tay anh ra, anh nghĩ có ý gì thì là ý đó. Mặc Tu Lăng trên mặt lộ ra ý trâm trọng, nhìn cô hận không thể ngay lập tức bắt lấy tay cô, thế nào? Chán ghét tôi. Cô cố hết sức vũng vây khỏi anh, tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Anh ôm chặt cô, tôi không làm. Anh muốn làm gì? Cô nói xem. Giang Nhân Ly dãy rủa, vùng ra. Cô chê tôi bẩn, cô cho rằng cô sạch sẽ lắm sao? Mặc Tu Lăng cười lạnh tuyên bố. Giang Nhân Ly vì những lời này mà hoàn toàn cứng đờ người, thân thể anh còn đang run lên. Mặc Tu Lăng một tay ôm lấy cô trở lại, sau đó đi vào phòng, dùng sức đá lên cánh cửa. Chương 2, sự xuất hiện của nàng. Một năm qua, Giang Nhân Ly đã sống rất tốt trong biệt thự Giang gia. Giang Nhân Ly chỉ hơn Giang Nhân Đình 2 tháng tuổi. Không cần suy đoán nhiều cũng có thể biết sau chuyện này còn có một bí mật. Thực ra, Giang Nhân Đình mới chính là con gái riêng của Giang gia. Sự việc xảy ra trong gia đình này là một câu chuyện cũ rất thô tục. Giang Thánh Minh và ông Tố Thu sống với nhau 7 năm, có một cô con gái tên là Giang Nhân Mạn. Không lâu sau khi ông Tố Thu mang thai với Giang Thánh Minh đứa con thứ hai, tình nhân của Giang Thánh Minh ở bên ngoài cũng cùng lúc có thai. Nếu như giống như những gia đình giàu có khác, cùng lắm là sẽ mang Giang Nhân Đình về nuôi, nhưng ông Tố Thu không phải là người dễ dàng chịu nhục như vậy. Bà ta sau khi sinh hạ Giang Nhân Ly không lâu sau liền tự mình tới tìm Bạch Thanh Hà gây phiền phức, còn đẩy Bạch Thanh Hà từ cầu thang xuống. Cũng không biết là Giang Nhân Đình mạng lớn hay mệnh ngạnh, từ trên cao lăn xuống, Bạch Thanh Hà liền sinh non. Giang Thánh Minh và ông Tố Thu ầm ĩ một trận, sau đó ông Tố Thu liền đưa đơn ly hôn. Quan hệ thông gia và chuyện làm ăn buôn bán vốn có liên quan đến nhau, đôi bên cùng có lợi, nhưng ông Tố Thu vẫn liều lĩnh lựa chọn ly hôn, mang theo đứa con mới chào đời 2 tháng Giang Nhân Ly. Giang Thánh Minh đối với ông Tố Thu cũng không phải là không có tình cảm, nhưng tính cách bà quá sức ương ngạnh, cuối cùng vẫn cứ là ly hôn. Không lâu sau, Giang Thánh Minh liền đưa Bạch Thanh Hà vào nhà, muốn cho bà một danh phận. Vậy mà 15 năm sau, ông Tố Thu vì dốc sức trên thương trường, quá vất vả mà sinh bệnh nặng, phải ra nước ngoài chữa trị, không thể chăm sóc Giang Nhân Ly, cho nên bây giờ Giang Nhân Ly mới được Giang Thánh Minh đưa về. Những điều này đều là Mạc Tu Lăng nghe được từ mỗi người dăm ba câu mà sâu chối lại, anh cũng không có kinh ngạc, vẫn như xưa mỗi ngày đều đến trước cửa tiểu khu chờ Giang Nhân Đình. Anh lớn hơn cô 2 tuổi. Từ lúc anh 12 tuổi, cô 10 tuổi, anh đã bắt đầu mỗi ngày cùng cô đi học. Giang Nhân Đình sức khỏe không tốt, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng thân thể thoạt nhìn luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt. Mặc dù Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà luôn suy nghĩ cho Giang Nhân Đình, nhưng chăm thế nào cũng không khiến cho Giang Nhân Đình khá hơn. Mạc Tu Lăng đến không lâu, Giang Nhân Đình liền đi ra, bước chân cô rất nhẹ nhàng. Trước kia Mạc Tu Lăng luôn cười nói rằng cô giống như con thỏ, mà hiện tại con thỏ này đang từng bước đi đến phía anh. Giang Nhân Ly đi sau Giang Nhân Đình, sau lưng đeo một cái túi vải màu trắng. Cô dừng lại quan sát Mạc Tu Lăng vài lần rồi mới tiếp tục đi tới. 17 tuổi, Mạc Tu Lăng đã có riêng mình một chiếc xe, anh tựa hồ lúc này mới phát hiện ra Giang Nhân Ly ở phía sau, liền đi lên trước nói, đi cùng nhau đi. Giang Nhân Ly gật đầu, không hề cự tuyệt. Giang Nhân Đình nhìn Giang Nhân Ly cười hì hì, cố chừa ra một khoảng trống. Cũng không biết Giang Nhân Ly không thấy hay là cố tình không thấy, cũng không quay lại nói thêm gì. Mạc Tu Lăng nhìn qua gương chiếu hậu hai chị em ngồi phía sau, không nghi ngờ gì Giang Nhân Ly chính là quá màu mẻ cũng rất có thể bắt mắt. Ý nghĩ như vậy khiến anh rất khó chịu, cho nên anh lại nhìn Giang Nhân Đình, cô quả thật đúng là mỹ nữ, vốn rất xinh đẹp, rất quyến rũ, vẻ đẹp này không thể nào sao chép được. Nghĩ vậy, anh mới cảm thấy có chút thỏa mãn. Giang Nhân Đình đối với Giang Nhân Ly rất hứng thú, chị, như vậy lỗ thai không đau sao? Giang Nhân Ly nhẹ nhàng cười, sau đó lấy ra một cái gương tự ngắm lỗ thai của mình, đau, nhưng đẹp mà. Giang Nhân Đình không đồng tình nhăn mặt lại, đáng không? Kỳ thật là rất đau, Giang Nhân Ly bên trái bắn 3 lỗ thai, có một cái bị vào xương sụ trên, lúc đầu cơn đau trong nháy mắt qua đi, nhưng càng ngày càng đau nhức. Cô cũng nghe nói, cơn đau rất lâu mới chấm dứt. Em nghĩ xem, bất luận cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi, như thế vật chiếm được ta mới biết trân trọng nó. Cô tự vớt lỗ thai mình, dường như rất hài lòng. Nhưng hậu quả là, Giang Nhân Ly tại ngày đầu tiên khai giảng đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt phạt ở ngoài cửa phòng học. Nguyên nhân là vì khi thầy Vương Ôn Tồn bảo Giang Nhân Ly tháo cái khuyên màu sắc sặc sỡ khỏi thai, Giang Nhân Ly lại cự tuyệt. Đây là trường học trọng điểm nổi tiếng, yêu cầu đối với vẻ ngoài của học sinh rất nghiêm khắc. Giang Nhân Ly đứng ở đó, có rất nhiều người lui tới xem. Giang Nhân Đình thừa dịp tan học liền chạy tới trường cao trung đối diện. Cô đã quen có chuyện gì đều chạy đến tìm Mạc Tu Lang giúp. Giang Nhân Đình sau khi tan học rất ít khi đến tìm anh, cho nên vừa nhìn thấy cô, anh đã đi ra hỏi, làm sao vậy? Bởi vì chạy quá nhanh, Giang Nhân Đình mặt đã đỏ bừng. Mạc Tu Lăng vừa cười vừa nhìn cô đang thở hổn hển, lần sau đừng chạy nhanh như vậy. Giang Nhân Đình đem kể toàn bộ cho Mạc Tu Lăng một lần. Mạc Tu Lăng có chút khó tin. Thường thì đối với trẻ con, mệnh lệnh của giáo viên chính là thánh chỉ, cho dù có một số ít đứa trẻ nghịch ngợm cũng chỉ dám nghịch ngợm sau lưng giáo viên. Không biết có phải Giang Nhân Ly là vì chưa quen với trường mới hay chính là tính cách như vậy. Thầy giáo chỉ muốn Giang Nhân Ly đứng một lúc thôi, không có gì, đừng quá lo lắng. Mạc Tu Lăng vỗ khuôn mặt nhỏ nhanh của Giang Nhân Đình. Nhưng ngoài trời rất nắng. Mạc Tu Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nhân Đình mà có chú đau đầu, đành phải xin phép thầy giáo cho nghỉ học, sau đó theo Giang Nhân Đình đi tìm Giang Nhân Ly. Quả thực thầy giáo chỉ là muốn giữ thể diện, chỉ cần Giang Nhân Ly chịu khuất phục, tháo khuyên thai xuống là được. Mạc Tu Lăng là một người tương đối nhẫn nại, thế nhưng Giang Nhân Ly có vẻ như một chút cũng nghe không vào. Cô cũng không có ý phản bác, cô chỉ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Điều này khiến cho Mạc Tu Lăng cảm thấy bực mình, khi anh tiếp tục thuyết giáo, Giang Nhân Ly lại mỉm cười nhìn một nam sinh khác, cảm ơn bạn. Nam sinh lắc đầu, sau đó đưa cho Giang Nhân Ly một chai nước. Cái này bao nhiêu tiền? Không cần, vốn không nhiều. Vậy xin cảm ơn học trưởng. Giang Nhân Ly lúc này mới mở nắp chai nước. Mạc Tu Lăng có chút kích động. Anh tựa hồ trở thành người vô hình. Giang Nhân Ly uống một ngụm nước rồi mới nhìn Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng. Lỗ thai vừa hôm qua mới bắn, giờ tháo khuyên thai ra sẽ lập tức liền lại, như vậy không phải rất đau sao? Cuối cùng, Mạc Tu Lăng chạy đến một cửa hàng, mua một túi nhỏ cái bọc khuyên thai đưa cho Giang Nhân Ly. Lúc này mọi chuyện mới được giải quyết. Mãi sau đó, khi nghĩ tới chuyện này, Mạc Tu Lăng nghĩ có phải đây chính là nguyên nhân khiến anh luôn khó chịu với cô. So với Giang Nhân Ly luôn náo loạn, Giang Nhân Đình có vẻ nhu mì hơn. Chương 3, thời niên thiếu. Giang Nhân Đình và Giang Nhân Ly học cùng một lớp. Hiện tại là đầu tháng 3, việc học tập vô cùng quan trọng. Đối với thành tích của Giang Nhân Ly, Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà chưa hề nắm rõ, nhưng thành tích của Giang Nhân Đình bắt đầu đi xuống. Vì vậy hai vợ chồng bắt đầu lo lắng. Giang gia và Mạc gia có quan hệ rất thân thiết. Năm đó Mạc Chí Hạo vẫn còn là thư sinh, nhưng Giang Thánh Minh không hề ghét bỏ hắn, vẫn giúp đỡ hắn rất nhiều. Mạc Chí Hạo như ngồi trong nồi vàng, mười mấy năm nay, Mạc gia đã phát tài rất nhanh, vượt xa hiển hách của Giang gia. Có điều, Mạc Chí Hạo cũng là một người có tình nghĩa, bất cứ lúc nào Giang Thánh Minh có việc gì cần giúp đỡ đều không nói hai lời mà đồng ý. Vì vậy lúc Giang Thánh Minh muốn hắn để Mạc Tu Lăng đến giúp hai cô con gái học, Mạc Chí Hạo ngay cả do dự một chút cũng không có. Mạc Tu Lăng học năm 2 cao trung, chương trình học cũng không đến nỗi quá quan trọng. Vì vậy liền đồng ý. Từ đó về sau, hai chị em Giang gia tan học liền đến Mạc gia học thêm. Chăm chú nghe giảng đều là Giang Nhân Đình, anh Tu Lăng, công thức thứ hai làm thế nào? Em không hiểu. Mạc Tu Lăng nhận quyển sách, vẻ mặt ôn tồn, trong phản ứng hóa học, chỉ có thể sinh ra chất lỏng, chất khí, chất rắn. Cho nên hai phản ứng này nhất định sẽ sinh ra một trong ba chất kia. Giang Nhân Đình gật đầu, anh Tu Lăng, anh thật thông minh. Giang Nhân Đình tương đối chăm chú, Giang Nhân Ly lại hoàn toàn ngược lại. Từ ngày Giang Nhân Ly dùng khuyên thai Mạc Tu Lăng mua cho lỗ thai liền bị nhiễm trùng, phải đi bôi thuốc khử trùng mấy ngày liền. Cô về đến nhà là buông xóa mái tóc ra, như vậy Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà cũng không biết được bí mật của cô. Mạc Tu Lăng thấy Giang Nhân Ly chỉ một mực chú ý đến lỗ thai, cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô, vẫn nên chú ý nghe giảng một chút. Giang Nhân Ly cũng không quay đầu lại, đã biết, phản ứng kiềm axit chủ yếu sinh ra nước, khí, chất rắn. Mạc Tu Lăng bị cô làm buồn bực, không muốn để ý tới nữa. Giang Nhân Ly không chỉ có thế, trong lúc bọn họ chăm chú giảng bài, cô lại tỉ mỉ tô móng tay rồi dơ ra cho bọn họ xem, đẹp không? Mạc Tu Lăng trừng mắt lườm cô cũng không có giận, kéo Giang Nhân Đình, móng tay chị đẹp không? Đẹp. Giang Nhân Đình cũng cười. Đợi lát nữa chị sơn cho em nhé. Giang Nhân Đình liếc nhìn Mạc Tu Lăng khuôn mặt đang giận dữ, liền lắc đầu. Mạc Tu Lăng lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút, có điện thoại gọi đến, anh liền đứng dậy nghe điện thoại. Giang Nhân Ly thấy Mạc Tu Lăng bỏ đi, bèn kéo Giang Nhân Đình, Đình Đình, em có phải em gái ngoan của chị hay không? Giang Nhân Đình không hiểu gì chỉ mở to mắt, chăm chú gật đầu. Giang Nhân Ly lấy ra quyển vở, vậy đợi lát nữa Giang ca ca giảng bài cho em giúp chị chép lại. Vậy chị làm gì? Chị đương nhiên còn có việc. Giang Nhân Ly nói xong liền mang sách vở chạy ra ngoài, nhanh như chớp không thấy tăm hơi đâu. Mạc Tu Lăng tiếp điện thoại xong đi ra đã không thất bóng dáng Giang Nhân Ly. Anh đi tới trước mặt Giang Nhân Đình, chị gái em đâu? Chị ấy nói chị ấy có việc. Mạc Tu Lăng không hỏi nhiều, tiếp tục giải đáp thắc mắc của Giang Nhân Đình. Việc gì có lần thứ nhất cũng sẽ có lần thứ hai. Mạc Tu Lăng rốt cuộc phát hiện ra Giang Nhân Ly thường xuyên giao bài tập của mình cho Giang Nhân Đình làm thay, còn cô ta lại bỏ ra bên ngoài dạo chơi. Giang Nhân Ly đối với những thứ mới mẻ đều đặc biệt thích thú, sau đó là say mê không dứt, không đến 3 ngày sau sẽ lại tìm kiếm mục tiêu hứng thú mới. Bởi vì chuyện này, Mạc Tu Lăng đã hung hăng mắng Giang Nhân Đình một trận. Vì vậy, hôm nay Giang Nhân Ly phải tự mình làm bài tập. Cô nhìn Mạc Tu Lăng sau đó cắn bút nhìn anh cười. Mạc Tu Lăng bị Giang Nhân Đình nhìn đến quái lạ, cũng không có phản ứng gì. Giang Nhân Ly đi tới bên cạnh Mạc Tu Lăng nói, anh Tu Lăng, anh giảng bài như thế mệt rồi, hay là nghỉ ngơi chút đi. Nếu như là Giang Nhân Đình gọi anh như vậy, anh sẽ cho là đương nhiên, nhưng đây là Giang Nhân Ly, anh cảm thấy có chút không tự nhiên, anh không mệt. Thầy giáo nói, làm gì cũng cần phải kết hợp nghỉ ngơi. Giang Nhân Ly không bỏ cuộc, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng, nói em cho hai người chơi giải câu đố, đại não hoạt động một chút. Trước đây có một sinh viên trong lúc làm bài thi môn toán, nửa phần đầu một chữ cũng không viết, nhưng thầy giáo lại cho hắn ta điểm tuyệt đối. Hai người nghĩ xem là vì sao. Giang Nhân Đình méo mặt suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng, tại sao? Mạc Tu Lăng cau mày một chút, là bởi hắn làm được câu hỏi cuối cùng trong đề thi. Thông thường trong đề toán thì câu cuối cùng luôn là câu khó nhất. Theo vậy mà nói, nếu như hắn đã làm được câu cuối rồi, các câu trước đó tự nhiên không cần nói đến nữa. Giang Nhân Đình vỗ tay, anh Tu Lăng, anh thật thông minh. Câu nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhân Ly, chị, trả lời đúng không? Giang Nhân Ly nhún vai, rất chính xác. Cho nên chuyện này giáo dục chúng ta, làm việc không cần phải luôn luôn theo khuôn phép cũ, như vậy là hưởng phí sức lực. Đó là đầu cơ trục lợi. Mạc Tu Lăng đột nhiên hiểu ra Giang Nhân Ly muốn biểu đạt ý gì, đơn giản chính là không muốn làm bài tập mà thôi. Tuy rằng cũng đúng, nhưng làm những bài tập này là để luyện tập cho bài thi cuối kỳ điểm cao một chút. Cho nên những điều này hiện tại đều không quan trọng. Giang Nhân Ly bĩu môi, lúc này mới chịu làm bài. Có điều, không quá vài ngày, Mạc Tu Lăng lại không thấy Giang Nhân Ly làm bài nữa. Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Đình. Giang Nhân Đình xua tay, em không có giúp chị làm bài, là chị làm bài rất nhanh, trực tiếp làm ở trường rồi. Giang Nhân Đình nhu thuận đáp, nhưng cũng không hề nói dối. Mạc Tu Lăng vuốt tóc cô, nhớ kỹ, sau này không được làm chuyện cật lực lấy lòng người khác. Vâng. Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào. Chỉ cần là Mạc Tu Lăng nói, cô đều sẽ nhớ kỹ mà làm theo. Chương 4, nàng và khoảng cách của nàng. Lần đầu tiên sau khi công khai thành tích, Mạc Tu Lăng lập tức kéo Giang Nhân Đình, kết quả thế nào? Giang Nhân Đình cúi đầu không nói lời nào. Anh xoa đầu cô, không sao, anh mời em đi ăn cờ ép cờ, anh nhớ kỹ cô rất thích ăn ở đây. Bình thường anh không thích vào đó vì nghĩ mấy thứ kia thật cũng chẳng ngon. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Giang Nhân Đình vừa ăn vừa nói, anh Tu Lăng, em rất ngu ngốc đúng không? Không có. Anh nói xong liền nhìn khuôn mặt Giang Nhân Đình dầu dĩ, bèn khuyên nhủ cô, mỗi người đều có điểm tốt riêng của mình, chuyện học hành không tốt cũng không thể chứng minh được cái gì cả. Có thể, Đình Đình của chúng ta còn có ưu điểm khác chưa được khám phá ra. Vậy sao? Giang Nhân Đình vẫn không cảm thấy vui. Đưa Giang Nhân Đình về Giang gia. Mạc Tu Lăng mới hiểu được vì sao Giang Nhân Đình không cảm thấy vui vẻ. Cô và chị gái của mình cùng học một lớp, Giang Nhân Đình đi học luôn chăm chú nghe giảng, tan học lại chăm chỉ học thêm, mà Giang Nhân Ly lại lúc nào cũng mượn cớ đi ra ngoài trốn học đi dạo vài vòng rồi mới chịu về, bài tập cũng không làm chứ đừng nói đến học thêm. Thế nhưng lần nào thành tích của Giang Nhân Ly cũng rất xuất sắc, đang đứng thứ 17 trong cả lớp, đương nhiên lên thứ nhất. Sự chênh lệch lớn như vậy, thật khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đều chúc mừng Giang Nhân Ly. Ngay cả Giang Nhân Mạn đang sống bên ngoài cũng trở về thăm cô em gái truyền kỳ này. Giang Nhân Đình đứng đó, không ai hỏi đến thành tích của cô, dường như bị mọi người bỏ quên. Mạc Tu Lăng trong lòng căng thẳng, kéo cô đi ra ngoài. Bọn họ cùng nhau ngồi trong vườn hoa của tiểu khu, chỗ này là nơi bọn trẻ cả khu thường đến chơi đùa, bởi vì ở dạ còn có một chiếc xích đu. Mạc Tu Lăng đẩy xích đu cho Giang Nhân Đình, Đình Đình không vui sao? Giang Nhân Đình lắc đầu, anh Tu Lăng, anh tin em không? Em rất mừng cho chị. Mạc Tu Lăng gật đầu, anh tin. Cảm ơn anh tin em. Bởi vì anh biết Đình Đình sẽ không lừa gạt anh đúng không? Giang Nhân Đình hung hăng gật đầu, Đình Đình tuyệt đối không gạt anh. Đình Đình chỉ là nghĩ mình thật ngốc, rất ngốc. Chị cả thông minh như vậy, tốt nghiệp đại học rồi có thể giúp ba ba quản lý công ty, chị hai cũng thông minh, không cần cố gắng cũng có thể đạt điểm cao. Chỉ có em, ngốc như vậy, thành tích không tốt, dù làm thế nào cũng không tốt. Mạc Tu Lăng ôm chặt Giang Nhân Đình, sẽ không như vậy, Đình Đình vĩnh viễn là cô bé đáng yêu nhất trong lòng anh. Đình Đình có thể đi học cái gì đặc biệt, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Giang Nhân Đình gật đầu, chúng ta trở về đi. Mẹ không thấy em sẽ lo lắng. Mạc Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình trở lại, sau đó bị Giang Thánh Minh giữ lại. Một lát sau, Mạc Chí Hảo và Hoàng Tư Liên cũng tới. Thánh Minh, anh xem khuê nữ nhà anh thật giỏi giang, em thực sự ước ao không được. Tu Lăng ưu tú như vậy, cậu còn ước ao gì nữa? Tu Lăng lần nào thi không phải đều đứng thứ nhất sao? Mạc Tu Lăng nghe các vị trưởng bối nói, sau đó lo lắng nhìn Giang Nhân Đình. Mạc Chí Hạo hỏi thăm thành tích Giang Nhân Đình một chút, tiện thể nói vài câu dỗ dành cô bé. Trọng tâm mọi người đều chú ý đến Giang Nhân Ly. Chuyện như vậy, cũng không phải một hai lần. Mạc Tu Lăng thậm chí có chút lo lắng cho Giang Nhân Đình, cũng cảm thấy hối hận vì đã nói những lời an ủi lúc nãy. Giang Nhân Đình và Giang Nhân Ly cùng đi học đàn dương cầm, giáo viên dạy đàn đối với hai cô khen không dứt lời, nhưng cuối cùng lại nói, cô chị rất có thiên phú. Hai chị em cùng học cờ vây, không đến vài ngày, Giang Nhân Ly liền có thể cùng các thầy dạy mình không phân thắng bại, dần ra các thầy đều nói, không cần nhiều lời, trình độ của Giang Nhân Ly tuyệt đối không thua kém tôi. Giang Nhân Đình bất luận là làm gì, đều rất tận tâm, cũng có thành tích nhất định. Nhưng so với kết quả của Giang Nhân Đình, vô tình thành tích của cô lại mất đi giá trị. Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình ngày càng thân thiết, nhưng đồng thời lại càng xa cách với Giang Nhân Ly. Anh cũng không phải cố ý Giang Nhân Ly đứng đầu kỳ thi liền lập tức không đến học thêm. Hai vị phụ huynh cũng cảm thấy không cần thiết. Quá đáng hơn là, Giang Nhân Ly lại nói với thầy giáo không muốn làm bài tập, cho dù là ở trên lớp hay về nhà. Tại trường trung học C, có đôi khi gặp được học sinh thông minh cao ngạo như vậy, các thầy cô cũng cực kỳ nhân từ mà đáp ứng. Từ đó về sau, Giang Nhân Ly không hề cùng Giang Nhân Đình về nhà, mỗi ngày đều đi đến khuya mới về. Mỗi khi bị hỏi, cô đều mặt không biết sắc mà nói là ôn bài ở nhà bạn học, Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà chẳng bao giờ nghi ngờ. Cũng giống như một đệ tử xuất sắc, có nói dối sư phụ cũng sẽ không bị hoài nghi. Mạc Tu Lăng mỗi ngày đều giúp Giang Nhân Đình học. Mỗi khi thấy cô làm không ra mà nhíu mày liền đến giải đáp giúp, đừng nản chí, kỳ thực những cái này chỉ cần chăm chú đều có thể làm tốt. Hơn nữa hiện tại đề thi ngày càng đơn giản hơn. Đến lúc đó anh giúp em giải đề mẫu. Vâng. Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào nhìn, anh Tu Lăng, em muốn chơi đàn. Được anh dạy em. Mạc Tu Lăng để Giang Nhân Đình ngồi trên ghế, anh đứng một bên cầm tay cô, làm như vậy. Giang Nhân Đình gật đầu, sau đó nghe âm thanh từ đâu ngón tay cô vang ra. Mạc Tu Lăng khoanh tay nhìn cô, tốt, chính là như thế. Giang Nhân Đình đàn một lúc, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng cười ngọt ngào. Lúc bọn họ quay đầu, liền nhìn thấy Giang Nhân Ly đứng ở cửa đang nhìn bọn họ, ánh mắt cô có vẻ đăm chiêu. Chương 5, nổi giận. Cho dù Mạc Tu Lăng đã đoán trúng hơn nửa đề thi, kết quả kỳ thi của Giang Nhân Đình vẫn kém hơn Giang Nhân Ly rất nhiều. Tuy nhiên quả thực thành tích có cao hơn trước đây nên Giang Thánh Minh vô cùng cảm kích Mạc Tu Lăng. Chí ít cũng có thể giúp Giang Nhân Đình vào học cao trung hát, trường trọng điểm, lại gần nhà, bọn họ cũng không phải quá lo lắng. Nhưng Giang Nhân Ly có chút khó khăn, với thành tích này mà nói, vào học cao trung trên tỉnh tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng Giang Thánh Minh chỉ muốn cho Giang Nhân Ly cùng học với Giang Nhân Đình, thứ nhất là gần nhà, thứ hai là có thể ít nhiều quan tâm đến tâm tư Giang Nhân Đình. Dù sao cả hai cùng đều bằng tuổi, đãi ngộ khác biệt thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ. Giang Nhân Ly hoàn toàn không có ý kiến gì. Thông thường Giang Nhân Ly cũng không bao giờ phản đối lại bọn họ. Vì vậy cũng vui vẻ quyết định học cao trung. Trong mắt Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà, Giang Nhân Ly chính là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh, rất ít khi khiến bọn họ lo lắng. Bởi vậy, sau này khi xảy ra chuyện, bọn họ nhất cho rằng thời kỳ nghịch ngợm của Giang Nhân Ly đã tới. Chuyện là có một người quen của Giang Thánh Minh nói cho hắn biết, hình như đã thấy con gái hắn ở đâu đó trên đường nhảy diễm vũ, hơn nữa còn cùng với một đứa con trai tóc nhuộm vàng để dài. Nghe vậy, Giang Thánh Minh hoàn toàn phủ nhận, kiên quyết nói người kia nhận nhầm người. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi. Lúc Giang Nhân Đình về đến nhà, Giang Thánh Minh liền kéo cô vào hỏi, chị gái con ở đâu? Học cao trung, các lớp đều sắp xếp theo bảng thành tích, vì vậy Giang Nhân Ly học lớp 1, còn Giang Nhân Đình học lớp 7. Cho nên Giang Nhân Đình sợ hãi lắc đầu. Giang Thánh Minh bình tĩnh lại một chút, vậy hôm nay lớp 1 có học thêm không? Giang Nhân Đình do dự một chút rồi gật đầu, nhưng lại cúi đầu rất thấp. Giang Thánh Minh vừa thấy bộ dạng này của con gái liền hiểu ra cái gì, kéo Bạch Thanh Hà đi tìm Giang Nhân Ly. Giang Nhân Đình vừa nhìn đã biết không ổn liền trước tiên đi nói với Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng tới nơi đã thấy Giang Thánh Minh đang lôi Giang Nhân Ly từ trong đám người ra. Giang Nhân Ly ăn mặc hết sức gợi cảm, như một cô ả làm trong quán bar. Giang Thánh Minh hai mắt phát hỏa, bàn tay nắm chặt. Giang Nhân Đình thấy như vậy gần như sắp phát khóc, liền chạy đến, "Cha, cha nhẹ thôi, như vậy chị hai sẽ đau." "Ta chỉ sợ nó không đau." Mạc Tu Lăng kéo Giang Nhân Đình ra, cũng biết được lần này Giang Thánh Minh nổi giận thật sự. Lúc này chuyện đã ầm ĩ lên, Mạc Chí Hạo cùng Hoàng Tư Liên cũng đến nói giúp. Giang Nhân Ly trong mắt vợ chồng bọn họ tuyệt đối là một đứa trẻ hiểu biết nhu thuận, nhưng bộ dạng này cũng thật sự không ngờ tới. Người ta nói được cái này thì mất cái kia, nhưng Giang Nhân Ly lại không như vậy, chẳng những phát sinh theo hướng này mà còn mỗi việc đều phát sinh đến cực hạn. Giang Thánh Minh lần này đã dùng đến gia pháp, cầm chổi lông gà đi tới đánh Giang Nhân Ly. Y phục trên người cô vốn đã mỏng manh, ngay cả da thịt cũng không che hết, bị đánh tới mình đầy thương tích. Bạch Thanh Hà thấy Giang Thánh Minh tức giận như vậy cũng không dám tiến lên. Giang Nhân Đình sợ hãi bám chặt tay Mạc Tu Lăng. Giang Nhân Ly chu miệng bị tát, con ngươi trước sau như một trong eo, cô không hé răng nói nửa lời. Lông mày cũng không có nhăn lại, lại càng không la hét. Trong ánh mắt lộ ra tia quật cường. Mạc Tu Lăng kéo tay Giang Nhân Đình ra, sau đó đi lên phía Giang Thánh Minh đỡ lấy một gậy của hắn. Giang Thánh Minh thấy đánh trúng người khác, lập tức lo lắng mở miệng, có đau lắm không? Sao con lại chạy vào? Mạc Tu Lăng cười nói, chỉ cần Giang thúc thúc nguôi giận, như vậy cũng tốt. Mạc Tu Lăng thấy Giang Thánh Minh nguôi giận đi một chút, lúc này mới giải thích, Giang thúc thúc có thể hiểu lầm. Nhân Ly đi nhảy như vậy cũng không phải cái kiểu nhảy nhót mà mọi người nghĩ. Đây là nhảy bờ giặc đàn sở, bắt nguồn ngoại quốc. Hiện tại giới trẻ Trung Quốc đang rất thịnh hành môn nhảy này, cũng không có gì là nhục dục cả. Mặc Tu Lăng giải thích rất nhiều, cũng không biết Giang Thánh Minh có hiểu hay không, chỉ thấy hắn bỏ lại cái chổi, mặc kệ là nhảy cái gì ta cũng không cho phép. Bạch Thanh Hà vội vã nâng Giang Nhân Ly lại, mau nhận lỗi với cha con đi. Giang Nhân Ly nhìn Giang Thánh Minh, xin lỗi, con sau này sẽ không nhảy nữa. Đánh con gái, lòng người làm cha cũng đau nhói. Giang Thánh Minh vừa thấy Giang Nhân Ly như vậy, cũng cảm thấy hối hận, thở dài, trở về phòng nghỉ đi. Bạch Thanh Hà đỡ Giang Nhân Ly về phòng, đừng có trách cha con, ông ấy cũng là sợ con sẽ học điều xấu. Trên đời này làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại muốn làm tổn thương con mình. Ông ấy đối với con cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều, trước đây không thể làm trọn trách nhiệm của người cha, hiện tại lại càng sợ con sẽ lầm đường lạc lối. Giang Nhân Ly gật đầu, con hiểu. Bạch Thanh Hà vừa đi ra, Mặc Tu Lăng liền bước vào, trong tay anh cầm một lọ thuốc, 3 giờ bôi một lần. Giang Nhân Ly liếc anh một cái, không lạnh không nóng. Cô không hề động vào lọ thuốc mỡ, chỉ nhìn anh có phải đang rất vui vì em có ngày hôm nay. Mặc Tu Lăng vốn định rời đi chợt dừng bước chân lại, lẽ nào đây là suy nghĩ thực lòng của em. Giang Nhân Ly hồi phục nụ cười, anh Tu Lăng, cảm ơn anh vì lọ thuốc. Mặc Tu Lăng nhíu mày, vô cùng kinh ngạc vì sự biến hóa trong ánh mắt Giang Nhân Ly. Em muốn bôi thuốc, lẽ nào anh Tu Lăng muốn ở lại xem. Mặc Tu Lăng nắm chặt tay, không quay đầu lại mà đi luôn. Anh đúng là không nên quản nhiều việc như vậy. Chương 6, anh. Trong ba cô con gái của Giang gia, Giang Thánh Minh yêu thương nhất là Giang Nhân Ly. Không phải vì cô thông minh hơn người, hay tuyệt sắc dung nhan, mà là ông cảm thấy Giang Nhân Ly chịu thua thiệt hơn rất nhiều, ông không thể bù đắp được lỗi lầm của mình. Giang Nhân Ly và Giang Nhân Mạn tuy là chị em ruột, nhưng Giang Nhân Mạn tính tình lại giống ông Tố Thu hơn, đều vô cùng hứng thú với chuyện thương trường, còn Giang Nhân Ly lại càng lớn tướng mạo càng giống ông Tố Thu. Bởi vì cảm giác tội lỗi, Giang Thánh Minh không chịu cho Bạch Thanh Hà một danh phận, đó là vì trong lòng ông cất giấu một tâm tư sâu kín. Ông quan sát Giang Nhân Ly lâu như vậy, cũng không hiểu rõ được tính tình của con gái. Trước mặt các vị trưởng bối, Giang Nhân Ly không hề kiêu ngạo cũng không hề tự tin, luôn luôn đúng mực, thỉnh thoảng nói một hai câu, tựa hồ rất nhu thuận, thế nhưng Giang Thánh Minh cũng phát hiện ra Giang Nhân Ly có chút quật cường và cố chấp. Giang Thánh Minh cảm thấy đau đầu, muốn cùng Giang Nhân Ly nói chuyện nhưng không thể nào mở miệng. Ông và Bạch Thanh Hà bàn bạc một hồi rồi sau đó nhất trí cho Giang Nhân Ly đi học múa ba lê. Nếu như cô thật sự thích vũ đạo, vậy thì vẫn nên chọn một môn nhảy tao nhã một chút. Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng, Giang Nhân Đình tất nhiên cũng sẽ đi học cùng. Vì vậy, sau khi Giang Nhân Ly khỏi, liền cũng Giang Nhân Đình đi học múa ba lê. Trong khoảng thời gian này, Mặc Tu Lăng cũng không còn mỗi ngày đều đưa đón Giang Nhân Đình nữa, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, lúc ấy nét mặt Giang Nhân Đình đều ngạc nhiên lẫn vui mừng. Trái với sự bình tĩnh của Giang Nhân Ly, Giang Nhân Đình dường như vô cùng thích thú với ba lê. Mặc Tu Lăng đứng ở trên cầu thang, anh tựa vào tay vịn, chờ hai chị em kết thúc buổi học. Giang Nhân Đình rất nỗ lực, sau khi học xong còn ở lại luyện tập, Giang Nhân Ly lại không làm vậy, cô tuyệt đối không nán lại một giây. Các bạn học đã lục đục đi xuống, Mặc Tu Lăng đưa mắt nhìn lên. Thoáng chốc anh ngây dại, sau đó cấp tốc chạy tới. Sự việc phát sinh quá đột ngột, tim anh đập thình thịch khựng lại mất 2 giây. Ai cũng không thấy rõ, Giang Nhân Ly sao lại từ cầu thang ngã nhào xuống. Sắc mặt cô trắng bệch, ngồi trên sàn nhà đau đớn. Mặc Tu Lăng vội vàng đẩy mọi người xung quanh ra, sao vậy? Có ổn không? Giang Nhân Ly thử đứng lên, nhưng không cách nào giữ thăng bằng. Mặc Tu Lăng lại ngồi xổm xuống, sau đó cõng Giang Nhân Ly trên lưng. Giang Nhân Ly không hề kêu một tiếng. Kỳ quái chính là Mặc Tu Lăng biết rõ cô đang rất khó chịu. Thân thể cô gần sát trên lưng anh, không hề có bất cứ khe hở nào. Quần áo anh trong nháy mắt ướt đẫm, không rõ là mồ hôi của anh hay của cô. Anh nhanh chóng tìm cách đưa cô đến bệnh viện. Cô không kêu đau nhức, một tay trên lưng anh muốn tìm kiếm thứ gì, nghĩ muốn dùng cách này để có thể thuận tiện rời đi. Vết thương không quá lớn, cũng không có bị sâu bên trong. Nhưng Giang Nhân Ly nói là rất đau, vì vậy bệnh viện đành phải tiếp tục quan sát. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà cảm thấy một chút bất an, dù sao cũng là bọn họ muốn Giang Nhân Ly đi học ba lê, mà không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trở ngại không lớn, nhưng cô không thể khiêu vũ được. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà thay nhau chăm sóc Giang Nhân Ly, thỉnh thoảng Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên cũng đến thăm Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly rất trầm tĩnh, không hề ồn ào, thỉnh thoảng đọc sách, không thì ngắm ánh mặt trời bên ngoài. Giang Nhân Đình thì luôn tự trách bản thân, liên tục nói nếu như cùng đi ra ngoài với Giang Nhân Ly thì đã không xảy ra chuyện. Mặc Tu Lăng lại phải an ủi Giang Nhân Đình một hồi, cô bé này cho đến giờ vẫn luôn lương thiện như thế. Không lâu sau, Giang Nhân Ly xuất viện, ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Giang Nhân Ly rời khỏi cung thiếu nhi cũng không phải không có lợi. Giáo viên dạy hai chị em họ một lòng muốn đem vai diễn nữ giao cho Giang Nhân Ly. Tuy rằng cô không thích múa ba lê nhưng cô lại là nữ sinh có khí chất nhất, hơn nữa cô có khả năng tiến bẩm, có thể biểu diễn xuất sắc. Điều khiến giáo viên này có phần khó xử chính là Giang Nhân Đình cũng nhảy rất đẹp, mà lại còn rất cố gắng. Sau khi Giang Nhân Ly rời khỏi lớp múa, giáo viên có chút tiếc nuối, nhưng hiện giờ vai diễn chỉ còn một mình Giang Nhân Đình có thể nhận. Từ nay về sau, Giang Nhân Đình lại càng cố gắng chăm chỉ luyện tập, mỗi lần tập đều rất lâu mới thôi. Mặc Tu Lăng đi vào trong xem Giang Nhân Đình tập múa, cô thực sự rất ưu tú, cô sắm vai một con thiên nga trắng, rất xuất sắc. Anh thấy cô vô cùng hài lòng, cùng cô nói chuyện với giáo viên một lúc rồi rời đi. Ngày đó buổi kịch diễn ra thu hút rất nhiều người, vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng đến. Chỉ có Giang Nhân Ly đang bị thương nên ở nhà. Mạc Tu Lăng bởi vì trường học có việc nên không thể đi. Điều này khiến cho Giang Nhân Đình cảm thấy buồn. Để bù đắp lại, Mạc Tu Lăng lại mời Giang Nhân Đình đi ăn tiệc, Giang Nhân Đình tâm tình vô cùng tốt. Chuyện ở trường học rất nhanh giải quyết xong, Mạc Tu Lăng vào tiểu khu, vừa chuẩn bị đi bộ về nhà nhưng cuối cùng lại đi lệch hướng. Chiếc khóa trên cửa Giang gia kia anh rất rõ, Giang Nhân Đình rất thích để chìa khóa ở mặt sau cửa sổ, như vậy sẽ không cần lo lắng không cẩn thận mà rơi xuống. Anh mở cửa, liền thấy Giang Nhân Ly mở tủ lạnh, hình như đang tìm đồ ăn. Chân cô tựa hồ không nhìn ra bất luận cái gì không ổn, lại nhớ đến phản ứng của cô ở bệnh viện, Mạc Tu Lăng liền hiểu rõ. Cô căn bản là giả vờ, mà điều có lợi hiển nhiên có thể thấy rõ. Cô sẽ không phải đi học, cũng không cần đi học múa ba lê. Cô chẳng qua không hề thích loại vũ đạo này, nhưng lại không hề phản bác Giang Thánh Minh, nên cuối cùng dùng phương thức này để cự tuyệt. Giang Nhân Ly cũng đã thấy Mạc Tu Lăng, trên mặt cũng không biểu hiện một chút nào gọi là làm chuyện xấu bị phát hiện, trái lại còn cười nhìn Mạc Tu Lăng, "Anh Tu Lăng, anh tới khi nào vậy?" Mạc Tu Lăng vốn là đến thăm xem cô có khỏe không, dù sao cô một mình ở nhà cũng không tiện. Xem ra lại là anh lo lắng quá nhiều rồi. Cô rất tốt, nhưng anh vẫn không biểu hiện gì, lấy chiếc bánh gato ra đưa cho Giang Nhân Ly, vị ô mai. Giang Nhân Đình vốn rất thích vị này. Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua, cô không thích ăn vị này nhưng hiện tại cảm thấy rất đói nên mới nhận lấy cái bánh và ăn. Mạc Tu Lăng mặt nhăn lại, anh quả thực không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Giang Nhân Ly. Cô chính là một người có thiên bẩm mà người khác không nớt ước ao có được. Giang Nhân Ly ăn xong liền nhíu mày, chúng ta chơi cờ vây đi. Mạc Tu Lăng có biết qua cờ vây nhưng cũng không tính là giỏi, chỉ là thông thạo quy luật mà thôi. Vì vậy anh rất nhanh mà từ chối. Anh sợ thua sao? Giang Nhân Ly cười nói. Mạc Tu Lăng có chút buồn bực nhưng cũng không bị mắc lừa. Giang Nhân Ly cũng thu hồi nụ cười, còn chưa có chơi, ai biết được kết quả thế nào. Anh ngay cả thử một chút cũng không chịu sao. Rất nhiều năm sau này, Mạc Tu Lăng cũng không lý giải được tại sao khi đó mình lại đồng ý chơi. Một ván cờ vây không vui, kết quả là anh thua. Nhưng với lý trí cùng sự thông minh của mình, anh biết rõ ràng là Giang Nhân Ly đã nhường mình. Loại cảm giác thất bại này phát sinh trên người anh thật là hiếm thấy, cho nên anh mới cảm thấy suy sụp, sau đó liền chuyên tâm học cờ vây. Cũng không phải là anh muốn có một ngày thắng Giang Nhân Ly, mà chỉ là vô thức làm vậy. Mạc Tu Lăng cũng không có nói chuyện Giang Nhân Ly giả vờ bị thương ra. Giang Nhân Ly cũng không có một chút cảm kích, cô hiểu rõ ràng anh không nói ra không phải vì cô mà vì anh hiểu rõ vì cô bị thương mà Giang Nhân Đình mới có được vai diễn kia. Có thể đây là người ích kỷ, làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình. Chương 7, tỉnh ngộng. Mạc Tu Lăng ngủ một giấc thẳng tới trưa mới dậy, dường như đã mộng mị một trận vô cùng dài, thực tế là như vậy. Anh biết rõ, kỳ thực đó cũng không hẳn là mơ, mà đó là toàn bộ sự việc đã xảy ra trong quá khứ, là một đoạn phim trong chuỗi hồi ức của anh. Anh còn nhớ rất rõ ràng, ngày đó buổi kịch rất thành công. Anh chưa từng thấy qua Giang Nhân Đình hài lòng như vậy bao giờ. Anh đưa cô đi ăn, cùng cô chơi trò chơi, đi vườn bách thú. Anh đưa cô đi du ngoạn khắp thành phố, nhớ kỹ vẻ mặt tươi cười của cô, cho đến bây giờ vẫn chưa quên. Mạc Tu Lăng kéo chiếc chăn lại, Giang Nhân Ly hình như dậy rất sớm, trên giường đã không còn một chút hơi ấm nào của cô. Anh có chút hoảng hốt, từ từ nhớ lại đoạn lộn xộn lúc trước. Quen biết Giang Nhân Ly nhiều năm như vậy, anh chỉ nhìn thấy cô khóc một lần duy nhất. Anh vốn cho rằng sẽ không có lần thứ hai như vậy, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng thấy cô khóc lần nữa. Lúc anh đẩy cô lên giường, không khách khí mà trực tiếp thâm nhập vào người cô cự tuyệt, nhưng vô ích. Mãi đến khi anh thỏa mãn mới buông tha cô. Anh vừa buông ra, cô liền lao vào toilet. Kết hôn đã 2 năm, anh cũng vài phần hiểu được con người cô. Cô không bao giờ trước mặt anh nguyện ý loát thể, nếu không mặc y phục tuyệt đối sẽ không xuống giường. Nhưng rõ ràng đêm qua cô đã cứ như vậy mà trốn chạy, cứ như thể bị quái vật truy đuổi. Anh trở dậy, đến trước cửa toilet, thấy cô đang đứng dưới vòi nước đang chảy. Dòng nước nhanh chóng chảy xuống, nhưng vẫn không làm tiêu tan giọt lệ trên khóe mắt cô. Đây chính là cái vinh hạnh của anh, may mắn của anh, rốt cuộc cũng có cơ hội thấy cô khóc, rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt thật sự sau lớp ngụy trang của cô. Cô nhất định là đã nhẫn nhịn rất lâu, tự mình gắng chịu đựng đến sau khi kết thúc mới chạy vào toilet. Anh biết, cô cho tới bây giờ đều rất tức thời, sẽ không bao giờ khiến anh tức giận. Cơ đen, Giang Nhân Ly dường như sức cùng lực kiệt, vô thần đứng trong đó. Anh đi vào, ôm lấy cô, bế cô vào trong bồn tắm lớn, xả nước cẩn thận rồi mới trở ra. Mạc Tu Lăng tự mình tắm rửa. Cảm giác tắm dưới vòi hoa sen nửa đêm thế này khiến anh cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Thế cho nên sau đó anh không thể nào ngủ được. Anh ra khỏi phòng, cô cũng không có rời đi, ngồi cuộn tròn người trên sofa, trên mặt không biểu hiện gì, vô cùng bình tĩnh. Giang Nhân Ly nghe được âm thanh, hơi nghiêng đầu lại, đói bụng sao? Tôi đi làm cơm. Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó mới gật đầu. Giang Nhân Ly lúc này mới xỏ dép, đi vào phòng bếp. Rửa rau, xào rau, nấu cơm, những việc này đều không hề khó khăn. mất một chút thời gian đã có thể xong xuôi một vài món đơn giản. Cô từ xưa tới nay đều là một người chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Trong tủ lạnh không bao giờ trống rỗng, luôn đầy ắp rau quả tươi, một ít dưa chuột, một ít trái cây, trứng gà và cà chua. Cô nhớ kỹ, anh sau khi ăn xong nhất định sẽ muốn uống nước sốt cà chua trứng. Hành động của cô ngày hôm qua nhất định là khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Cô mặc kệ. Cô làm đồ ăn cho hai người, có một đĩa ớt xanh xào khoai tây, một bát cá sốt cà tím, một phần trứng sốt cà chua. Cô dọn đồ ăn lên bàn, lấy thêm cơm cho anh. Hiện tại công ty còn rất nhiều việc, rõ ràng anh không có ý định đi. Mặc Tu Lăng ăn quá loa, không cảm thấy ngon miệng. Người ta nói mỗi người đều có một bản tính cố hữu. Tỷ như người phụ nữ trước mắt anh, cô ngay cả món ăn chính mình làm cũng không hề hứng thú. Cô ngồi đối diện anh. Chỉ cần ngẩng đầu lên là anh có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô, lỗ chân lông rất nhỏ, chí ít thì ở cự ly này anh cũng không nhìn ra được. Da mặt cô trắng mịn, bình thường đều không cần trang điểm, mỹ phẩm phần lớn chỉ là sữa rửa mặt. Nhưng cô lại rất thích đồ trang sức, và lại là đồ rất quý giá và sang trọng. Cô thích sưu tầm hột xoàn, những hột xoàn nhỏ màu sắc kỳ lạ. Cô hiện giờ có vô số hột xoàn làm khuyên thai. Cô thích đính chúng lên thai làm đồ trang sức, như vậy căn bản sẽ không cần phải đeo khuyên thai. Anh liếc nhìn cô một cái, hôm nay về nhà. Giang Nhân Ly ngẩng đầu, vừa vặn gặp ánh mắt anh, được. Ngôi nhà đó chỉ là một ký ức đau buồn. Cô nhớ rõ anh không thích về nhà. Ai cũng có thời kỳ như vậy, nhưng bọn họ đã sớm trải qua cái giai đoạn thích dựa dẫm vào cha mẹ từ lâu rồi. Tuy nhiên cô cũng không muốn hỏi anh lý do, bởi vậy liền chuẩn bị theo anh xuất phát. Bọn họ ngồi trong xe cũng không có nhiều lời với nhau. Những sợi tóc của cô tung bay, có vài phần thần thái. Mặc Tu Lăng lắc đầu, anh có đôi khi rất không hiểu cô. Lỗ thai cô chuẩn bị tỉ mỉ như vậy rồi lại buông xóa tóc che lấp đi, dường như vẻ đẹp ấy, cô căn bản chỉ muốn tự mình thưởng thức. Vợ chồng Mạc Chí Hạo tất nhiên rất vui mừng. Hoàng Tư Liên còn cao hứng đến nối cho dì Lý nghỉ, đích thân xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn. Mặc Tu Lăng vốn đã ăn rồi, nhưng món ăn Hoàng Tư Liên làm rất hợp khẩu vị của anh cho nên anh ăn thêm khá nhiều. So với anh, Giang Nhân Ly lại ăn rất ít. Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị còn sao? Hoàng Tư Liên có chút lo lắng nhìn Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới thành thực trả lời, con có một chút khó chịu, ăn không vào. Nhìn cái gì cũng đều không muốn ăn. Hoàng Tư Liên lập tức vui vẻ, đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói như thế nào? Giang Nhân Ly lúc này mới hiểu Hoàng Tư Liên mừng rỡ cái gì, nhưng trên mặt vẫn không hề có biểu cảm gì khác, con chưa đi. Qua vài ngày sẽ tốt thôi. Cái này sao có thể được? Hoàng Tư Liên hoàn toàn không đồng ý. Mạc Chí Hạo cũng tán thành biện pháp của vợ, nhìn Mạc Tu Lăng nói, lát nữa mau đưa Nhân Ly đi bệnh viện xem. Mạc Tu Lăng con ngươi trầm xuống, có gì phải xem? Hoàng Tư Liên nhíu mày, nhỡ có chuyện gì thì sao? Mạc Tu Lăng biểu tình yếu ớt nói, con chỉ làm bố mẹ thất vọng mà thôi. Cuối cùng, Mạc Tu Lăng vẫn không có đưa Giang Nhân Ly đi bệnh viện, ngược lại chính là Hoàng Tư Liên cùng đi với cô. Giang Nhân Ly căn bản không muốn mọi chuyện phiền phức như vậy, nhưng thấy Hoàng Tư Liên nhiệt tâm như vậy, cũng đành đi theo bà. Chương 8, quá khứ chỉ là quá khứ. Mạc Tu Lăng đi ra khỏi nhà. Cảnh vật tiểu khu vẫn trước sau như một, không có bất kỳ thay đổi nào. Anh nhìn mảnh vườn nhỏ xinh đẹp nằm giữa tiểu khu, trong lòng chợt có cảm giác tội lỗi. Thời thơ ấu của anh chính là bị chôn vùi ở đây. Mang theo tình cảm vô hạn, anh bước đến. Xích đu, bùi hoa, thảm cỏ, những thứ này, vẫn y nguyên, chỉ có bọn họ là không thể trở về như xưa được nữa. Tu Lăng. Giọng nói không biết từ đâu vang lên, Mạc Tu Lăng quay người lại, liền nhìn thấy Giang Thánh Minh. Mạc Tu Lăng lập tức đi lên trước, cha. Giang Thánh Minh nhìn anh một lát, lại nhìn phía sau anh, thần sắc có vài phần thất vọng, Nhân Ly đâu? Cô ấy trong người cảm thấy khó chịu, mẹ con đã đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra. Nghiêm trọng không? Giang Thánh Minh có vài phần lo lắng. Mạc Tu Lăng khuyên giải ông, hẳn là không có gì, chỉ là mẹ con trông gà hoa quốc. Anh cười cười, muốn cho Giang Thánh Minh an tâm. Ta vẫn lo lắng. Mạc Tu Lăng cau mày, vậy chờ Nhân Ly trở về, con và cô ấy sẽ đến gặp cha, cho cha đích thân kiểm tra. Cái này, Giang Thánh Minh có chút ngại ngùng, nhưng đáy lòng cũng thực sự muốn gặp Giang Nhân Ly. Có điều xảy ra nhiều chuyện như vậy, trừ khi có việc cần, Giang Nhân Ly tuyệt đối sẽ không quay về biệt thự nhà họ Giang. Điều này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Giang Thánh Minh có một chút buồn bã nói, Nhân Ly là con của ta, bất luận nó đã làm cái gì, nó vẫn là con gái ta. Những lời này dường như là ông tự nói cho chính mình, cũng dường như có ý đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Mạc Tu Lăng thấy ông như vậy, cảm thấy chắc chắn là ông muốn cùng Giang Nhân Ly giảng hòa, liền cười cười, đây là điều đương nhiên. Nhưng trong lòng anh lại có nỗi phiền não không nói thành lời. Anh rất muốn hỏi một câu, Giang Nhân Ly là con gái ông, vậy Giang Nhân Đình không phải sao? Nhưng, anh không dám nói. Tựa như trong ngực anh chôn giấu rất nhiều chuyện, anh vẫn là không dám nói. Bí mật này giấu kín trong lòng, khiến anh trở nên hèn mọn, trở nên yếu đuối, anh tuyệt đối không cho phép có người đi vào. Đây là cấm địa, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận. Giang Thánh Minh 2 năm qua tựa hồ như đã già đi rất nhiều. Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng ông rời đi, đông nhiên cảm thấy mình có chút không phải. Cơ đen. Lúc về đến nhà, Hoàng Tư Liên và Giang Nhân Ly cũng đã trở về. Mạc Tu Lăng không nhìn thấy Giang Nhân Ly đâu. Hoàng Tư Liên đang ngồi ở phòng khách, trên mặt có chút thất vọng. Mạc Tu Lăng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, kiểm tra ra cái gì rồi? Tiêu hóa có vấn đề. Mạc Tu Lăng cười cười, con đã nói rồi, không có chuyện kia đâu. Hoàng Tư Liên trừng mắt lườm anh, lúc này mới nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh anh, có chuyện gì vậy? Các con đã kết hôn 2 năm, sao Giang Nhân Ly vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Mẹ! Mạc Tu Lăng không thích thảo luận vấn đề này, con tạm thời chưa muốn có con. Cái gì mà chưa muốn? Sau khi kết hôn phải sinh con. Các con sớm sinh, ta cũng có thể giúp trông nom chăm sóc. Hơn nữa, Nhân Ly chẳng phải vẫn ở nhà sao? Sinh một đứa con cũng không ảnh hưởng gì. Mẹ cứ coi như chúng con muốn sống thế giới của hai người là được rồi. Mạc Tu Lăng có chút nghiêm nghị. Hoàng Tư Liên buồn phiền một chút, sắc mặt cũng biến đổi. Tu Lăng, ta biết, con chỉ là không muốn Nhân Ly sinh con cho con. Nhưng con phải hiểu, trên đời này con có thể có nhiều con, nhưng nhất định phải là con do Giang Nhân Ly sinh ra. Mẹ, con không biết mẹ đang nói cái gì. Đừng cho là mẹ không biết gì. Mấy năm nay bố mẹ đều thấy rõ, cho dù Nhân Ly có tốt thế nào, trong lòng con vẫn chỉ có tiểu nha đầu Giang Nhân Đình kia. Có điều hiện tại, nếu như con đã cưới Giang Nhân Ly rồi, thì tốt nhất là bỏ qua đi. Nó gả cho con, cuối cùng cũng không có khiến con ủy khuất. Mẹ! Anh có chút phiền toái, chuyện con cái, sau này rồi nói. Hoàng Tư Liên cũng biết, dồn ép cũng không phải cách hay. Mạc Tu Lăng đi lên lầu, Hoàng Tư Liên cũng không có tâm trạng, vừa ngồi xuống thì Mạc Chí Hạo trở về. Bà cũng biết, Mạc Chí Hạo nhất định là đã nghe thấy điều gì. Mạc Chí Hạo nhìn Hoàng Tư Liên, 2 năm cũng thấy rõ rồi chứ, tính tình Tu Lăng cũng thật là ương ngạnh. Chúng ta ép buộc nó cũng chưa chắc sẽ vào khuôn phép. Em cũng cảm thấy vậy. Nhân Ly cái gì cũng tốt, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác Tu Lăng vẫn không động tâm? Mạc Chí Hạo có vẻ không muốn nói thêm gì. Chuyện tình cảm vốn là người ngoài không hiểu hết, không giống như vẻ bề ngoài hay học vấn mà có thể từ từ bồi đắp thêm một chút. Mạc Chí Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chờ chuyện này qua đi, để Tu Lăng tự mình lựa chọn lại, dù sao cuộc đời là của nó, chúng ta cũng không thể can thiệp. Hoàng Tư Liên tất nhiên hiểu ý Mạc Chí Hạo muốn nói gì, chỉ còn biết thở dài chứ cũng không còn biện pháp nào khác. Mạc Tu Lăng vừa mở cửa phòng liền thấy một người đang lấy trong ngăn kéo của anh ra một quyển sách, sắc mặt anh đại biến, ai cho cô đụng đến đồ của tôi. Mạc Tu Lăng tuy rằng bình thường không bao giờ tươi cười với Giang Nhân Ly nhưng cũng sẽ không tức giận như vậy, cho nên Giang Nhân Ly hoảng sợ. Quyển sách rơi xuống đất, vang lên một tiếng. Mạc Tu Lăng lập tức chạy vào nhặt lên, có vài phần xót xa. Thực tế quyển sách đã bám một chút bụi, anh đã lâu chưa có đụng đến. Nhưng anh sống chết vẫn quan tâm, không hiểu vì sao mà trở nên nôn nóng, sau này đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi. Giang Nhân Ly nhìn anh một chút, anh có cần viết một tờ giấy, liệt kê rõ ràng những gì tôi có thể động vào, không thể động vào không? Cô cũng phải là muốn tìm hiểu bí mật gì của anh, có điều khiến anh không thể khống chế được bản thân như vậy thật không phải chuyện dễ dàng. Cô căn bản đối với quyển sách kia không hề có ý gì nhưng hiện tại lại thấy một chút hiếu kỳ. Mạc Tu Lăng trừng mắt nhìn Giang Nhân Ly, dường như muốn tuyên bố trả thù, hôm nay chúng ta đi gặp cha cô. Quả nhiên, Giang Nhân Ly sắc mặt biến đổi. Chương 9, những năm tháng hồn nhiên. Trở lại Giang gia bên kia cũng không tốt đẹp gì. Tuy rằng Giang Thánh Minh đối bọn họ rất nhiệt tình, liên tục gấp thức ăn cho bọn họ. Nhưng Bạch Thanh Hà vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng như trước đối xử với bọn họ. Giang Nhân Ly không có biểu hiện gì, Giang Thánh Minh gấp thức ăn cho cô sau đó cũng im lặng. Mạc Tu Lăng trong lòng thầm nghĩ, thái độ Bạch Thanh Hà như vậy đã tốt lắm rồi. Ăn cơm xong, bọn họ liền quay về nhà ở Vân Giao. Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, biểu tình bình tĩnh, nhưng tự đáy lòng lại có cảm giác nguội lạnh. Người đàn ông này, dường như quá hiểu cô, hiểu rõ nhất chỗ chết của cô. Cô cả đời này sợ nhất chính là quay về cái nơi đã từng là nhà mình. Không nghĩ nhiều lắm, cô có chút hiếu kỳ, vì sao Mạc Tu Lăng lưu luyến quyển sách kia như vậy. Cô xem quyển sách đó cũng không hề có nguyên nhân gì khác, cô chỉ nhớ kỹ mình cũng từng có một cuốn như vậy, chỉ là cô mua từ lúc còn học sơ trung. Ngẫm lại cũng là đã nhiều năm rồi, quyển đó có tên là Hoàng Hôn Pha Lê, một bộ tiểu thuyết online sau đó được xuất bản. Ban đầu cũng không phải cô rất thích cuốn sách này. Chỉ là kể lại năm đó cô gái tên Hạ Xuyên nhìn thấy bản thông báo trên sân trường của một người tên là Thẩm Gia Kỳ. Liếc mắt một cái, tên người kia đã viết lên tim cô. Đây là mối tình đầu đẹp nhất, ở độ tuổi đặc biệt, gặp được một người thanh niên, cô liền viết lại câu chuyện những năm tháng hồn nhiên mà không muốn cho người khác biết. Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn dễ tàn. Cơ bản câu chuyện này ngay từ đầu đã được định sẵn là bi kịch, Hạ Xuyên yêu Thẩm Giai Kỳ, đáng tiếc bên cạnh Thẩm Giai Kỳ lúc ấy đã có một cô gái. Giang Nhân Ly lắc đầu, cô chỉ thích lúc khởi đầu câu chuyện này, dù cho đây vốn không phải trọng tâm câu chuyện. Bởi vì lúc ấy, trong tim cô cũng có một bạch y thiếu niên như vậy, chỉ là nếu như không có cuốn tiểu thuyết này, có thể ngay cả cô cũng đã quên mất rằng, hóa ra thời thiếu nữ của mình, cô cũng từng chôn giấu một bóng hình dưới đáy lòng, trở thành một người bí mật chỉ thuộc về mình cô. Sau này, cô không hề thích người thanh niên kia, nguyên nhân gì cô cũng không rõ, sau khi tình cảm với người con trai kia đã hết, cô cũng chưa từng yêu ai. Có thể đây là khoảng thời gian tàn khốc, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ nhớ lại, trong tim vẫn còn cảm thấy thổn thức không ngớt. Cho nên mới nói, khi người ta thích một bài hát, một bộ phim, hay một cuốn tiểu thuyết, nhất định sẽ tự tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Thế nhưng điều khiến Giang Nhân Ly hiếu kỳ chính là, một người như Mạc Tu Lăng sao lại có hứng thú với tiểu thuyết? Không đúng. Trong câu chuyện này, mặc dù tình yêu của Hạ Xuyên với Thẩm Giai Kỳ không thành, nhưng đối với Lâm Trạch mà nói, anh lại yêu Hạ Xuyên vô cùng. Mãi nhiều năm sau, khi đã kết hôn sinh con, anh vẫn còn yêu Hạ Xuyên như xưa, dường như đó là một bí mật vĩnh viễn tồn tại cũng trời đất. Chân chính vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chính là Hạ Xuyên đã chết, nhưng cô còn sống trong lòng Lâm Trạch. Giang Nhân Ly đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, sau đó mạnh mẽ nhìn Mạc Tu Lăng ở phía trước, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Hóa ra, tình yêu của anh đối với Giang Nhân Đình lại sâu nặng như vậy, chỉ điều này mới có thể lý giải chuyện cuốn sách. Giang Nhân Ly lắc đầu, muốn tìm cách xua tan ý nghĩ này, không thể nghĩ, không thể. Mạc Tu Lăng nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô sắc mặt trắng bệnh, làm sao vậy? Không có gì. Giang Nhân Ly lắc đầu, tựa đầu vào cửa xe, trong ngực đột nhiên có chút phiền muộn. Không lâu sau khi Giang Nhân Ly trở lại Vân Giao, liền nhận được điện thoại của Tần Ngà Chữ, nói là tối nay có buổi họp lớp cũ tại quán bar, muốn Giang Nhân Ly đến. Giang Nhân Ly không có hứng thú, nếu không, cô sẽ nghe không ra hình như Tần Ngà Chữ có điều gì ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng thật sự là chính cô cũng không rõ bản thân mình có nguyện ý muốn đi hay không. Đều là bạn thời đại học đã lăn lộn ngoài xã hội 2 năm trời, dường như trong lòng đều mang theo một chút tâm tính so sánh hơn thua. Bây giờ, có người siêng năng tiếp tục làm nghiên cứu sinh, có người lao vào thương trường, lại có người ra nước ngoài du học. Giang Nhân Ly đi vào quầy bar, Tần Ngà Chữ liền vẫy tay ra hiệu cho cô qua. Cô không nghi ngờ, liền đi qua, vừa ngồi xuống, Tần Ngà Chữ ghé bên tai cô nói nhỏ, ngày hôm nay. Tần Ngà Chữ lời còn chưa dứt, Giang Nhân Ly đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên, Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết đường trở về sao? Tần Ngà Chữ lời còn chưa dứt, Giang Nhân Ly đã nghe thấy có người bên cạnh reo lên, Tả Dật Phi, cậu vẫn còn biết trở về sao? Chúng mình còn tưởng rằng nước Mỹ trói lọi kia đã giữ chân cậu lại rồi chứ? Giang Nhân Ly cảm thấy đầu mình như nổ tung, tay cô không kìm được run run. Tần Ngà Chữ gắt gao nắm lấy tay cô, vừa rồi cô còn muốn nói với Giang Nhân Ly rằng Tả Dật Phi đã quay về. Mọi người ở đây không ai không biết Giang Nhân Ly và Tả Dật Phi từng hẹn hò, bọn họ đều quay sang nhìn biểu hiện Giang Nhân Ly. Lúc này, ánh mắt Tả Dật Phi đảo qua mọi người, vẫn chưa dừng lại trên mặt anh cười cười, lẽ nào vùng đất quý Trung Hoa đã bị các vị chiếm hết chỗ, không cho phép người trần mắt thịt như mình trở về. Mọi người đều cười rộ lên, nhanh chóng có người hỏi chuyện Tả Dật Phi, cô ấy là ai vậy? Lúc này bên cạnh Tả Dật Phi lộ ra một cô gái, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt thanh tú, nhưng có một vẻ đẹp rất riêng. Tả Dật Phi cười cười, quan tâm tới bạn gái của người khác như vậy, không lo có người ghen sao. Người bạn nam lúc nãy hỏi vội quay đầu lại nhìn bạn gái của mình, biểu tình như có chút lấy lòng. Vốn chỉ là một câu nói đùa để bắt chuyện, nhưng hiện tại, sự hứng thú của mọi người tựa hồ đều là muốn xem biểu hiện của Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly. Tả Dật Phi tuy rằng không nói rõ, nhưng lời nói vừa rồi đã cho thấy hiện tại anh đã có bạn gái. Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly lúc còn học đại học đã được bầu là cặp đôi đẹp nhất đại học C, được không ít người ước ao, nhưng cũng không thiếu người đố kỵ. Tả Dật Phi ở khoa tài chính vốn nổi tiếng là tài tử, là tâm điểm của các buổi tiệc dạ hội, đi theo sau anh có vô số người đẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác anh dễ dàng bị Giang Nhân Ly thu phục, trong lớp át có người không phục, nhưng cũng không có gan dám làm ầm lên. Hôm nay, nhìn thấy hai người bọn họ chia tay, lại có một tia vui sướng. Có một bạn học nữ cười khẽ nhìn Tả Dật Phi nói, còn tưởng rằng cậu sẽ mang một cô gái ngoại quốc trở về, thật không ngờ vẫn là thích đồng hương. Tả Dật Phi cũng cười, là mình nói, con gái Trung Quốc chúng ta vẫn là dịu dàng nhu mì nhất, ở đâu so với ở đây cũng kém. Các anh em có mặt đều lập tức lên tiếng phụ họa, khiến cho bạn gái bọn họ ngồi bên ha hả cười không ngừng. Lại có người e sợ thiên hạ này bất loạn, là mình nói, chỉ cần một câu nói của Tả đại thiếu nhà cậu, có cô nương nào mà không muốn được cậu yêu thương nhung nhớ. Làm gì có khả năng có người nguyện ý buông tha điều kiện tốt như vậy. Ai cũng biết, Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly sau khi tốt nghiệp đại học liền chia tay. Giang Nhân Ly cấp tốc kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Bắc Lâm nổi danh Mạc Tu Lăng, Tả Dật Phi cũng cấp tốc xuất ngoại. Tả Dật Phi hồi còn ở đại học được xem là một nam nhân xuất thân vào hạng nhất, tướng mạo bậc nhất, tài hoa bậc nhất, nhưng khi anh và Mạc Tu Lăng cũng xuất hiện, dường như đã có sự chênh lệch đẳng cấp. Bởi vậy, liền có người suy đoán, Giang Nhân Ly đã vì Mạc Tu Lăng mà đá Tả Dật Phi. Vì thế có khối người bất bình tức giận, chỉ là những chuyện này người ngoài cuộc không thể quản. Tần Ngà Chữ sắc mặt biến đổi, ngữ khí cũng cất cao vài phần, "Nhân Ly, mình ngày hôm qua có xem trên báo, chồng cậu cũng thật giỏi a. Lại ký được một hợp đồng lớn rồi, nghe nói vài một công ty cũng muốn cái hợp đồng đó. Tin tức đó mình cũng thấy rồi. Mạc Tu Lăng thật đúng là đáng khâm phục. Mình còn nói với bạn trai mình đó là chồng của bạn em, vậy mà anh ấy còn không tin, cho rằng mình nhận vơ." Nói xong, cô gái kéo kéo áo bạn trai, "Bây giờ anh tin chưa?" Giang Nhân Ly khẽ mấp máy môi, cô căn bản không biết Mạc Tu Lăng làm cái gì. Nhưng lúc này cô tựa hồ một lời cũng không nói nổi, liền cười, anh ấy thường không có mang chuyện công việc về nhà. Tân Ngả Chữ nhìn người bạn học thay đổi sắc mặt, cũng cười nói, ai ra, những người thành đạt đều là như vậy. Tả Dật Phi lấy cho bạn gái một chút đồ ăn, sau đó nhìn Giang Nhân Ly, đã sớm nghe nói Mạc Tổng rất có tài năng, Hồng Cổng xảy ra chuyện lớn như vậy, một mình anh ta chạy đến đó đã có thể xoay chuyển càn khôn, thật khiến cho người khác bội phục. Có cơ hội nhất định phải gặp nhân vật truyền kỳ này. Giang Nhân Ly lúc này đã khôi phục dĩ vãng, trong con ngươi cô có một tia lạnh lẽo. Thông thường lúc này, những người khác đều tưởng cô làm cao. Nhưng Tả Dật Phi thì hiểu rõ, cô đang phẫn nộ, không có gì hứng thú. Cô gật đầu, rất vinh hạnh được tiếp đại anh, nếu có cơ hội. Tả Dật Phi hiểu rõ, cơ hội như vậy chỉ sợ là đã không có. Tựa như một trò khơi hài, mỗi người dường như đều muốn thấy được cái gì để thỏa mãn nội tâm bắt quái. Nhưng bọn họ có vẻ như đã phải thất vọng rồi. Kịch vãn thì người tan, đại khái chính là như vậy. Ra khỏi quán bar, Tân Ngả Chữ kéo tay Giang Nhân Ly, cậu không lái xe đến ư? Giang Nhân Ly lắc đầu, vốn dĩ muốn gọi xe về, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng vẫn còn có người lo chuyện bao đồng, gọi vào, Tả Dật Phi, không phải cậu lái xe tới sao? Thuận tiện đưa Nhân Ly đi cùng đi, dù sao cũng là chỗ bạn bè. Giang Nhân Ly cứng đờ người, không thốt lên được lời nào. Nhưng trong lúc mọi người đang muốn xem trò hay thì một giọng nói vang lên, không nói địa chỉ rõ ràng, hại anh phải quanh co mãi mới tìm được. Giang Nhân Ly vẫn còn chưa hết hoảng hốt, đã thấy Mạc Tu Lăng đứng ở trước mặt. Một đám người cũng ngượng ngùng mà rời đi. Bọn họ đều thấy rõ, câu nói kia mặc dù đang oán trách, nhưng vẫn cho thấy sự quan tâm nhiều lắm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, duyên sinh duyên diệt. Mạc Tu Lăng biểu hiện lạnh lùng. Nếu không phải anh vừa khéo ở chỗ này cùng một đám bạn tốt đang trò chuyện, Lý Khánh Anh đi về đúp cờ trở vào liền mở ám nhìn Mạc Tu Lăng, đoán xem, mình vừa thấy ai. Mạc Tu Lăng không thèm để ý đến anh, tiếp tục uống rượu. Lý Khánh Anh không nhịn được, mình nói cho cậu biết người này sao một chút cậu cũng không hiếu kỳ thế. Nô Thúc Nguyên ở một bên lắc đầu, cậu còn không biết tính tình Mạc Tu Lăng này. Cậu ta chính là cái loại cho dù hiếu kỳ cũng có thể biểu hiện như không có gì, khiến cho người ta phải tự khai ra mọi chuyện. Lý Khánh Anh cũng đông nhiên tỉnh ngộ, chà, tớ đã nhìn thấy mỹ nhân trong nhà của cậu. Quả nhiên, Mạc Tu Lăng nhíu mày lại một chút. Bọn họ nói vậy cũng không phải là hình dung nơi ở của Giang Nhân Ly, chỉ là ý muốn nói cô hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Giang Nhân Ly hầu như chưa từng cùng Mạc Tu Lăng đi ra ngoài xã giao, điều này khiến cho bọn họ nghĩ rằng anh muốn giấu vợ mình ở trong nhà, không muốn cho bất kỳ ai đánh ra bình phẩm về cô. Mạc Tu Lăng ngữ khí rất nhạt, vậy sao? Lý Khánh Anh thấy anh không có biểu hiện gì, cũng tức thời chấm dứt hứng thú bắt quái, có điều, sắc mặt cô ấy thoạt nhìn thật không tốt. Mạc Tu Lăng hiểu được đôi chút về Giang Nhân Ly, cô bình thường đều không biểu hiện ra mặt, cho dù có nhiều chuyện cũng sẽ chỉ giấu ở trong lòng. Một khi nàng biểu hiện ra ngoài mặt để người khác phát hiện sắc mặt không tốt, chắc canh là đã xảy ra chuyện lớn. Anh lúc này mới ít nhiều băn khoăn, quả nhiên, vừa thấy rất nhiều người ra khỏi phòng, anh liền theo sau. Anh không phải là không thấy Tả Dật Phi, thật không ngờ Tả Dật Phi cũng đã trở về. Giang Nhân Ly ngồi ở phía sau, vẻ mặt không biểu hiện gì, cũng không biết vì sao lại gặp được Mạc Tu Lăng ở đây. Nhưng cô biết, bản thân cô hiện giờ đang là diễn viên trong vở hài kịch này. Cho dù biểu hiện ra ngoài không ngại ngùng, cũng chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi. Đứng ở bãi đỗ xe, Mạc Tu Lăng một tay ôm lấy Giang Nhân Ly lôi cô từ trong xe ra. Anh nhìn mặt cô, giọng điệu có vài phần miệng ai, biểu hiện quái quỷ gì thế này. Giang Nhân Ly không để ý tới anh, đẩy tay anh ra, nhưng anh vẫn chăm chú nắm lấy. Anh muốn làm gì? Cô không phải thích nhất vẻ mặt rừng rưng sao? Sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy? Mạc Tu Lăng tựa hồ nhớ tới chuyện gì rất hài lòng. Ồ, tôi biết rồi. Cái này gọi là gì? Tình nhân gặp lại vô cùng thoải mái. Chính là nhìn thấy bạn trai cũ nên kinh hỉ quá độ. Giang Nhân Ly tức giận đến mức hàm răng run lên, anh buông tôi ra. Mạc Tu Lăng nết khỏe miệng, vậy thì gọi là gì? Để tôi đoán nhé. Bị người khác nói chúng tâm sự, quê quá hóa khủng sao. Lúc này, Mạc Tu Lăng cảm thấy nực cười. Anh nhớ tới khoảng thời gian thi vào trường cao đẳng, thầy giáo ngữ văn giảng giải câu thẹn quá thành giận và quê quá hóa khủng đều tương đương nhau. Chỉ là quê quá hóa khủng ở mức độ cao hơn thẹn quá thành giận, biểu hiện mức độ tức giận của người nói. Giang Nhân Ly vươn một tay ra giơ lên không trung, Mạc Tu Lăng bắt lấy, cô thử xem. Giang Nhân Ly đột nhiên có chút cột hứng, cả người cũng trở nên bùn rùn, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lời này phải để tôi hỏi cô. Cứ như vậy suốt một ngày đêm, Mạc Tu Lăng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thang máy mở ra, anh liền ôm cô đi vào phòng. Cô đi theo anh, ngay cả dãy rùa cũng không muốn. Dường như Mạc Tu Lăng rất không hài lòng tình trạng như vậy, đem cô đặt ở trên giường, liền hung hăng cắn một phát lên xương quai xanh của cô. Nghe thấy cô hít mạnh một hơi, lúc này mới thỏa mãn vài phần, sau đó cởi bỏ hết quần trên người. Sau đó anh từng bước xâm chiếm cô. Động tác hoàn toàn không hề dịu dàng. Bình thường tuy rằng anh cũng sẽ không quá ôn nhu, nhưng ít ra cũng sẽ chú ý vì cô mà tìm cách, thỉnh thoảng cũng sẽ một vừa hai phải. Nhưng ngày hôm nay thực không thể, động tác của anh gần như thô bạo. Giang Nhân Ly lúc đầu bị hoảng hốt nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cô cắn môi, ép bản thân không được phát ra âm thanh. Nhưng anh hết lần này tới lần khác muốn cô phải phản ứng lại. Lúc đã lên đến cực hạn của hoan ái, anh trên người cô nói, tôi là ai? Cô nghiêng đầu đi, không muốn nhìn anh. Mạc Tu Lăng cười lạnh bật đèn ngủ đầu giường. Anh nhìn thấy sự kinh ngạc lẫn ngượng ngùng trên khuôn mặt cô, lúc này mới nguôi đi tức giận, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, nói, tôi là ai? Chân anh hoàn toàn gác hẳn lên đùi cô, quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ nóng ấm thiêu đốt cô. Cô biết, anh lại có tâm tình muốn cùng cô dây dưa. Anh muốn làm gì? Nói hay không? Giang Nhân Ly càng thêm tức giận, Mạc Tu Lăng, anh có bệnh. Mạc Tu Lăng nở nụ cười, tiếp tục động tác vừa rồi. Cô không hiểu sao tự nhiên lúc này anh lại dịu dàng như vậy, nhưng vẫn phối hợp, hai tay ôm lấy cổ anh. Đột nhiên anh dừng lại, đau không? Cô sửng sốt một chút, mới có phản ứng. Vừa rồi anh đưa ngón tay ra chạm vào vết cắn ở xương quai xanh một chút. Mạc Tu Lăng không nói thì cô thật sự cũng không phát hiện ra, lúc này quả thật là có chút đau. Nhưng cô vẫn lắc đầu, không đau, anh cứ tiếp tục. Mạc Tu Lăng nở nụ cười, tiếp tục cái gì? Giang Nhân Ly tức giận nhấc chân lên muốn đạp anh, kết quả phản ứng của anh vẫn nhanh hơn cô, trong nháy mắt liền cố định chân cô lại. Tâm tình của anh tốt hẳn lên, cũng không ngại thái độ của cô, lúc này thực sự bắt đầu tiếp tục. Suốt một đêm, dường như hết sức triền miên, một giây anh cũng không chịu buông tha cô. Sáng hôm sau hai người đều dậy rất muộn. Đối với Mạc Tu Lăng mà nói, anh đúng là có phần không khống chế được, nhưng chung quy vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Giang Nhân Ly cũng đã có nhận thức rõ, cứ coi như là Tả Dật Phi quay trở về thì sao nào. Bên người anh lúc này cũng đã có một người phụ nữ, mà cho dù anh vẫn một mình, thì cũng không liên quan tới cô. Cô đã ở bên người một người đàn ông khác, làm chuyện thể xác thân mật nhất. Những chuyện cũ rõ ràng còn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng dường như đã cách xa hàng vạn năm ánh sáng. Xa xôi như vậy, cô ngay cả huyễn tưởng một chút cũng không dám. Cô xoay người, anh vẫn chưa rời giường. Cô liếc anh một cái, anh dường như cũng đang nhìn cô. Cô có chút ảo não, lúc này cô còn chưa mặc quần áo, anh cũng vậy. Con người thực sự là một loại động vật kỳ lạ. Rõ ràng chuyện thân mật nhất đều đã làm, nhưng hết lần này đến lần khác lại không muốn lộ diện toàn bộ trước mặt đối phương. Thật không biết là cái suy nghĩ gì, chỉ là cô đang phiền muộn chính mình. Mạc Tu Lăng vẫn nhìn cô. Cô xoay người, phát hiện ánh mắt của anh đích đang dừng trên người mình, hồi lâu rốt cục nghi hoặc mở miệng, anh nhìn cái gì? Em. Cô ảo não quay đầu. Mạc Tu Lăng cười khẽ, tay sờ thai cô, khuyên thai của em rơi rồi. Cô liếc mắt nhìn anh, đều do anh, khiến cô quên tháo khuyên thai. Sờ soạng lỗ thai một, quả nhiên, vài hạt đã rơi xuống. Cô bắt đầu sốt ruột, bắt anh đứng dậy, còn cô tìm kiếm ở giường mãi vẫn không thấy khuyên thai. Mạc Tu Lăng nhìn cô bận rộn, khẽ thở dài. Anh trong lòng thầm nghĩ, cứ như vậy đi, như vậy cũng không tồi. Chương 11, ai đang nghe trộm? 18 tuổi, Mạc Tu Lăng không lái ô tô đi học nữa. Thứ nhất là vì ở trường học chỗ đỗ xe rất ít, thứ hai là mỗi lần đỗ xe mất rất nhiều thời gian, và quan trọng nhất là những người lái xe đi học cũng ít, át hẳn sẽ bị những học sinh khác nhìn với ánh mắt khó chịu. Vì vậy anh đi bằng xe đạp, Giang Nhân Đình mỗi ngày đều ngồi sau lưng anh, vì cô có học thế nào cũng vẫn không biết đi xe đạp. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã có thể rất thành thục đạp xe đi chơi. Mạc Tu Lăng học cấp 3, chương trình học tương đối gấp gáp, bởi vậy thời gian ở cùng Giang Nhân Đình rất ít. Hơn nữa anh còn ham mê bóng rổ, hầu như sau giờ học đều ở lại tập bóng rổ với mấy người quen biết và cả những người không quen. Trong giờ thể dục lại càng không phải nói, tất cả đều cống hiến cho sự nghiệp bóng rổ. Giang Nhân Đình có khi sẽ ở lại trong phòng tự học, chờ Mạc Tu Lăng đến đón. Nhưng phần lớn thời gian đều là ngồi trên khán đài xem Mạc Tu Lăng chơi bóng rổ, sau đó bọn họ cùng nhau về nhà. Chơi bóng đối với Mạc Tu Lăng hầu như trở thành một thói quen, chỉ cần trời không mưa là có thể thấy anh ở sân bóng, cuối tuần nếu không phải học lại càng như vậy. Chuyện học hành ở cao trung không thể sơ sài như sơ trung. Mỗi tháng sẽ có một cuộc thi khảo sát, cả năm khối lớp đều phải tham gia. Như vậy đã khiến cho học sinh bị gia tăng áp lực, Giang Nhân Đình cũng vì vậy mà cố gắng học tập hơn rất nhiều. Vì Giang Nhân Ly bị thương, ít nhất cũng phải mất 3 tháng mới lành, Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà có chút lo lắng sợ cô không theo kịp chương trình học, không biết phải làm sao. Thầy giáo đề nghị để Giang Nhân Ly lần sau thi lại. Cuối cùng, Giang Nhân Ly không hề chảnh mảng, kết quả thi đứng nhất cả năm cấp. Về việc này, Giang Thánh Minh cũng không lo lắng cái gì nữa. Cái tên Giang Nhân Ly tại Hát Trung rất có ảnh hưởng. Gần như tất cả giáo viên và học sinh đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này. Những lời đồn đại càng làm cho ba chữ Giang Nhân Ly càng thêm thần kỳ hơn. Giang Nhân Ly rất ít khi về học cùng Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp. Sau khi lên cấp 3, Mạc Tu Lăng mỗi tuần đều phải đi học thêm. Thứ bảy và chủ nhật cũng phải đi học. Chỉ được rảnh rỗi chiều thứ bảy và sáng chủ nhật, anh liền không do dự mà dành thời gian này cho bóng rổ. Tuần này cũng vậy, anh cũng như mọi khi xuất hiện ở sân bóng rổ. Thời tiết có chút nóng lực, mồ hôi lã chã rơi. Bình thường những lúc như thế này, Giang Nhân Đình sẽ cẩn thận mang nước cho anh, nhưng cuối tuần thì chỉ có anh tự làm cho mình. Anh đưa bóng rổ bạn học, sau đó hướng về phía quầy căn tin trường học đi đến. Thật sự không phải anh cố ý, lúc đi qua con đường nhỏ kia, anh có vô tình nhìn thấy một đôi trai gái đang nói chuyện gì với nhau. Anh cũng không bận tâm, tuy rằng nội quy trường học rõ ràng quy định học sinh không được yêu sớm, giáo viên cũng ân cần dạy bảo, nhất định không thể yêu sớm, nhưng chung quy vẫn là không có học sinh nào nghe lời như vậy, vẫn có người vụng trộm yêu đương. Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang đi qua, vừa liếc mắt nhìn họ, đột nhiên anh dừng chân lại. Nữ sinh kia hóa ra là Giang Nhân Ly, mà nam sinh kia Mạc Tu Lăng cũng quen biết, hắn ta học khác lớp nhưng Mạc Tu Lăng đã từng vài lần chơi bóng rổ cùng hắn. Anh cũng nghe bạn bè nhắc đến rất nhiều chuyện tốt của hắn. Tên Trương Thu Minh này hình như cứ quấn quýt lấy Giang Nhân Ly không buông, mà hiện tại, dường như bọn họ đang hẹn hò. Mạc Tu Lăng nhăn mặt, sau đó tiến đến gần. Anh còn chưa dừng chân lại đã nghe thấy tiếng Giang Nhân Ly, "Anh Tu Lăng, anh đến tìm em sao?" Trương Thu Minh lúc này cũng nhìn đánh giá Mạc Tu Lăng, ánh mắt mang theo tia địch ý rõ ràng. Mạc Tu Lăng lại nhăn mặt, không nói gì. Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ, "Lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện?" Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ, "Lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện?" Mạc Tu Lăng chỉ là thấy hai người bọn họ hẹn hò mà có vài phần lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra là anh hoàn toàn dư thừa, không có. Mạc Tu Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Giang Nhân Ly cười, "Trương Thu Minh, chúng ta hẹn hò cũng không phải là không thể được." Trương Thu Minh khỏe mắt sáng lên, nét vui mừng hiện rõ. Giang Nhân Ly tiếp tục tuyên bố, "Chỉ cần anh đánh bại anh Tu Lăng của em một trận bóng rổ." Mạc Tu Lăng thân thể cứng đờ, lông mày cau lại, anh kéo Giang Nhân Ly qua, hạ giọng nói, "Em muốn làm cái gì?" Giang Nhân Ly nhẹ giọng thì thầm nói, "Em không muốn trở thành bạn gái của hắn." 3. Trận bóng rổ đối kháng này hấp dẫn rất nhiều người, Trương Thu Minh là đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên có thực lực và khí chất. Nhưng thực lực của Mạc Tu Lăng cũng không thể xem thường, biểu hiện của anh cũng lọt vào mắt rất nhiều chuyên gia. Vì vậy, rất nhiều người liền đến bây xem, muốn biết đến tột cùng thì vì sao hai người không quen thân gì lại lựa chọn phương thức quyết đấu này. Trên sân bóng rổ, hai bạch y thiếu niên đổ mồ hôi như mưa. Ánh mắt bọn họ kiên định nhìn chằm chằm quả bóng rổ, đây là một hồi quyết định của trận đấu. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh đây, nhưng hai người bọn họ không hề để ý. Người khởi xướng mọi chuyện là Giang Nhân Ly thì vẫn đang nhàn nhã ngồi ở trên cầu thang, cô đội một chiếc mũ, mặc một chiếc áo ngắn tay, để lộ ra cánh tay bôi rất nhiều kem chống nắng. Miệng cô không nhanh không chậm cắn hạt dưa, tiếng động vang rất nhẹ, rất có tiết tấu. Kỳ thực cô xem không hiểu cái trò bóng rổ này, chỉ thấy con mắt nhìn chằm chằm quả bóng, chỉ biết ném quả bóng vào rổ là được. Nhưng giờ khắc này, cô lại đột nhiên cảm thấy bóng rổ dường như có gì đó đặc biệt. Ví như lúc Mạc Tu Lăng làm một động tác giả lừa Trương Thu Minh sau đó ném bóng vào rổ. Bọn họ càng giống như là trí lực và thể lực kết hợp. Cuối cùng, Mạc Tu Lăng ưu thế yếu ớt đã đánh bại Trương Thu Minh. Giang Nhân Ly lúc này mới đứng dậy, sau đó chạy đến bên Mạc Tu Lăng, "Uống nước đi." Mạc Tu Lăng nhíu mày. Anh vốn thích uống nước khoáng, thế nhưng cô hết lần này đến lần khác lại đưa cho anh một chai nước lục sắc bảy màu. Nhưng do quá mệt mỏi, anh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng uống một ngụm. Bởi vì uống rất nhanh, cho nên anh cũng không biết đó là nước gì. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống. Trương Thu Minh thất vọng ra về, nhưng cuối cùng cũng vẫn giữ lời, sau khi thua liền không hề quấn quýt lấy Giang Nhân Ly. Trận so tài này căn bản vốn không công bằng. Trương Thu Minh thắng còn có thưởng, còn Mạc Tu Lăng dường như chỉ là làm tròn nghĩa vụ lao động. Nhưng anh vốn chẳng nghĩ nhiều thế, anh chỉ biết là Giang Nhân Ly dù sao cũng là chị của Giang Nhân Đình, như vậy cũng coi như là em gái của mình, chí ít thì cô cũng đã gọi anh một tiếng ca ca, tuy rằng rất là không được tự nhiên. "Em mời anh đi ăn cơm nhé." Giang Nhân Ly chủ động xin đi dễ dặc. "Thôi đi." Mạc Tu Lăng một chút cũng không muốn cứ giữ nguyên tình trạng mồ hôi đầy mình này mà đi tiếp đãi người khác. Giang Nhân Ly anh mấy lần, vẫn không nói gì, chỉ đưa anh vào một cái chòi ngồi nghỉ. "Cô đi mua kem, sau đó mang về dúi vào tay anh, em mời." "Không cần, anh không thích ăn đồ ngọt." Mạc Tu Lăng cự tuyệt. "Ăn một chút mà, rất ngon đó." Mạc Tu Lăng nhìn cô, có chút nhục trí. Mùi vị nhàn nhạt này khiến anh nhớ tới mùi vị của chai nước vừa rồi anh uống em thích ăn nho. Giang Nhân Ly gật đầu, em thích nhất ăn nho. Mạc Tu Lăng không thèm nói lại, cái nóng trên người dường như cũng bị cái mát lạnh của kem làm tiêu tan. Nho có rất nhiều loại, em đều thích. Có điều, em thích nhất là cái loại quả dài này, vừa ngọt lại vừa không cần nhả bã, ăn rất đơn giản. Em không thích cái loại nho đỏ thẫm này lắm, không chỉ phải nhả bã, mà còn phải bỏ từng cái hột nhỏ tí ra nữa. Thật phiền phức.